có những niềm riêng làm sao nói hết.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. Kính mời quý vị tiếp tục gọi vào số phone của đài là 817-899-4110 để góp ý cho chú Giang ngày hôm nay biết là nên làm thế nào như là tốt. Xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi lời chào trở lại với cô Bích Ti.
Vâng, Bích Ti xin trở lại chương trình cùng với Bảo Quyên và Nhã Quyên. Và Bích Ti cũng xin kính mời quý vị những chút thì giờ quý báu. Hôm nay là ngày 29 Tết, thành ra chắc quý vị cũng rất là bận rộn với việc đi sắm Tết. Thật sự ra là Bích Ti thì cũng rất là bận lắm, đáng lẽ cũng hôm trước cũng có mấy người, các quý vị quen biết đó, gọi về cho Bích Ti hỏi Bích Ti có làm tuần này không. Thì Bích Ti chần chờ bởi vì Bích Ti cũng bận rộn quá đi, thành ra Bích Ti cũng có nói là có thể là Bích Ti không làm, bởi vì các cháu nó về đông quá mà Bích Ti cũng phải spend time với cái gia đình nữa. Thành ra là Bích Ti cũng ngại ngần, Bích Ti cũng nói với một vài vị như vậy. Thành ra có lẽ vì như vậy mà các quý vị hôm nay cũng thấy vắng, là nghĩ là Bích Ti không có đi là không có làm việc chơi trong chương trình ngày hôm nay. Thành ra quý vị không có gọi vào, hoặc là quý vị dành thì giờ đó quý vị đi spend time với đi sắm Tết chẳng hạn, này nọ đó. Thành ra Bích Ti xin lỗi, gửi lời xin lỗi tất cả các quý vị đã gọi về đây. Một số quý vị gọi về hỏi có làm không để quý vị đón nghe hoặc là gọi vào. Thì Bích Ti đã xếp đặt được trong gia đình. Thành ra Bích Ti bảo thôi để Bích Ti trở lại để làm ngày hôm nay, cái chương trình hôm nay. Đó.
Dạ vâng. Thì... xin lỗi cô Bích Ti. Cô Bích Ti nói cho nên quý vị phải không có ăn tất niên nữa, gọi hết vô đài rồi cho Nhã Quyên và Bảo Quyên xin được mời vị trí lại trên đường dây ạ.
Dạ, dạ xin mời ạ.
Dạ xin cho Bảo Quyên, Nhã Quyên và cô Bích Ti gửi lời chào ạ.
Hello.
Dạ xin vị thính giả lên tiếng có được không?
Xin mời vị thính giả lên tiếng ạ. Hello.
Dạ xin chào ạ.
Hello.
Quyền chứ Bảo Quyên nữa.
Dạ chào anh, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ đúng rồi, tôi là Francis Nguyễn. Cái này là xin mở mọi. Dạ, xin chào các chị. Cái này là nói giỡn chơi chút xíu, là mở ngoặc đóng ngoặc là coi như là nhín chút thì giờ quý báu, giống như Nhã Quyên mới nói hồi nãy đó phải không?
Dạ đúng rồi.
Cái này đó
chưa có phải anh Francis Nguyễn đâu mà. Dạ Bích Ti xin chào anh ạ.
Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, chào chị với chào Nhã Quyên với Bảo Quyên nữa.
Dạ.
Thì theo cái câu chuyện hồi nãy mà chị Bích Ti mới vừa nói hồi nãy đó, thì theo ý kiến của tôi là như vậy. Thực sự đó là coi như là mình nói là mình phải nói một cách khách quan. Mình không có thiên về cái ông tiến sĩ Giang kia hoặc là bà xã của ông. Nhưng mà mình nói là mình phải rất là khách quan để mà mình nhận xét. Thì theo tôi qua cái câu chuyện của chị Bảo Quyên, của chị Bích Ti mới vừa nói đó, thì tôi thấy là thực sự là cái hai vợ chồng á, mà có cái sự xung đột trong gia đình mà cho tới giờ này á, thì là nghĩa là cái xung đột đó theo tôi nghĩ là nó không đến nỗi lớn lắm. Bởi vì nếu mà nó đã tới cái mức độ mà gọi là hai vợ chồng không còn ở chung được với nhau nữa, thì họ đã dắt nhau ra tòa để ly dị rồi. Đằng này họ chỉ nghĩa là thỏa thuận là cũng giống như là chỉ separate, chỉ ly thân ở trong gia đình thôi. Cho nên là cái tình hình đó là theo tôi nghĩ, nếu mà hai người, tức là giữa người chồng và người vợ, mình chịu khó ngồi xuống để mình đối thoại lại với nhau, thì cũng có thể cứu vãn được tình thế chứ không phải không. Bởi vì là coi như là nếu mà tôi không biết là hai người đã lập gia đình lâu chưa, nhưng mà giờ này cũng có con, cũng có hai người con cũng lớn rồi đó, mà họ cũng chung sống với nhau được cho tới giờ này đó, mặc dầu là trong cuộc sống là rất là bất đồng quan điểm hoặc là hay cãi cọ xích mích khắc khẩu với nhau đó, nhưng mà cái điều đó không có nghĩa là dẫn đến là để mà phải tan vỡ chuyện trong gia đình. Cho nên á, cho nên là ông người chồng đó là ông tiến sĩ Giang, thì ổng là một người rất là có học đó, thì nhiều khi đó nghĩa là để mà cứu vãn tình thế thì nghĩa là trong những lúc bất đồng ý kiến, trong những lúc nóng giận với bà xã của mình, thì mình cũng nên nghĩ lại những cái lúc gian nan, hoặc là những cái lúc đau khổ, hoặc là những cái lúc mà bà xã bả nghe là đau đớn trong lúc sanh con đó. Thì mình nghĩ là những cái điểm đó để chi, để mà mình nghĩa là mình thông cảm, mà mình hạ những cái cơn giận của mình xuống, để mà mình nghĩa là bù đắp lại cái tình cảm cho bà xã mình hiểu bả nhiều hơn. Ví dụ như là hai người, có nhiều người là chị, các chị biết không, nhiều khi trong trong gia đình hai vợ chồng cái chuyện khắc khẩu hoặc cái chuyện bất đồng quan điểm là xảy ra, cái chuyện cãi vã là chuyện bình thường. Nhưng mà coi như họ đã sống với nhau từ tới giờ này mà là coi như là cái tuổi 70, tức là so ra thì nếu mình cảm thấy mình còn trẻ thì vẫn trẻ, nhưng mà nếu mình cảm thấy mình đã xế chiều rồi thì nó cũng đã là xế chiều. Cho nên là coi như là nếu mà hai vợ chồng mà nghĩa là mình chịu khó ngồi xuống để mình đối thoại, mà mình tìm ra những cái điểm chính, tức là những cái điểm mấu chốt là lý do tại sao mình bất hòa với nhau. Ví dụ như mà người vợ mà hay cãi vã thì người chồng nhịn chút xíu, mà mình lâu ngày mình nghĩ là mình nói bà xã mình nhiều khi bà cãi cái là tao bả trực tính, nhiều khi bả nghe vậy bả không có chịu mà coi như là ngậm miệng, bả không có chịu ấy, nhưng mà nghĩa là tại do cái tính bộc trực rồi bả nghĩa là phản ứng liền, phản ứng một cách nghĩa là rất là thẳng thắn. Cho nên là từ từ thì mình cũng có thể là gọi là mình thích nghi theo cái cuộc sống trong gia đình mà mình hai người tình cảm đã từng sống với nhau lâu rồi, thì mình cũng có thể là gọi là mình thông cảm và mình nhịn trong những lúc đó đi. Đó, thì cái bầu không khí nó có thể gọi là nó sẽ dịu xuống hơn. Các chị biết không, cái hồi xưa đó, nếu mà mình thấy thì ở bên Hy Lạp nó có một cái câu chuyện như vậy, là cái nhà hiền triết Socrates á, ông ta cũng có một bà vợ coi như là người ta gọi là một bà chẳng tin. Bà này lúc nào cũng là họ gặp ổng, gặp mặt đâu là cãi cọ đó. Thì có một bữa nọ là ông ta đương ngồi mà đàm đạo với các môn sinh của ổng ở trước cửa nhà, thì bà vợ coi như là bà thấy vậy, bà nghĩa là bà dùng những cái lời lẽ mà rất là thô thiển để mà bà chửi rủa ông chồng. Ông chồng ổng rất là kiên nhẫn chịu đựng, ổng là không nói gì hết. Nhưng mà đến cái mức độ mà gọi là cái bà kia, bà vợ bà thấy là ông chồng sao không phản ứng gì hết, bà chửi rủa vậy mà ổng vẫn làm thinh. Thì là bà nhịn không nổi, bà mới lấy một gáo nước bà tạt vào mặt ông chồng. Ông chồng cũng làm thinh, ông chồng cũng thinh lặng không nói gì hết. Là mãi một lúc sau ông ta mới nói là sau cơn sấm sét lại có mưa giông. Thành thử ra là coi như là ở đời là nếu mà mình gọi là hai người cũng đã đến với nhau một thời gian lâu dài rồi, thì là mình nên tìm ra những cái điểm mà gọi là bất đồng với nhau để cho mình ngồi xuống mình đối thoại với nhau. Đối thoại là cái cách duy nhất, nghĩa là nhiều khi đó, ví dụ như nghĩa là nói để mà xây dựng, tức là hai người phải hiểu nhau là nói để mà xây dựng, để mà làm sao đó mình nghĩa là cái tình hình nó tốt hơn, chứ không phải là ngồi xuống mình đối thoại với nhau để rồi cãi vã với nhau để đi đến cái chỗ mà gọi là rứt bỏ với nhau đó. Thành thử ra là theo tôi thì tôi thấy nghĩa là mình đã có hai mặt con thì nghĩa là cộng cái nữa là ông ta rất là người nghĩa là rất là có học, rất là có kiến thức, thì mình nghĩa là nhịn vợ mình chút xíu, không có xấu hổ gì hết, mình nhịn vợ của mình, đó là vì mình thương mình. Mà nhiều lần như vậy là có thể gọi là giác ngộ cho bà ta thấy rằng ông chồng của mình nhịn quá thương mình, cho nên thấy không, mình chỉ thấy không, coi như là khi mà ổng đã muốn có một quen một người đàn bà khác thì bà vợ phản ứng liền, bà không có đồng ý là bà ly thân nữa, tức là bà còn thương ông đó. Tôi rất đồng ý với cái ý kiến đó của Nhã Quyên, tức là Nhã Quyên nãy cũng đã nói là tức là bà vợ ổng còn thương ổng, cho nên mới ghen tuông, mà nó là không có muốn cho ổng đi quen người đàn bà khác. Đó là một cái ưu điểm mà để cứu vãn lại cái tình hình giữa gia đình, tức là giữa hai vợ chồng với nhau. Cho nên nó là coi như là cũng để dành thời gian cho những người khác, cho nên thay cái lời kết tôi chỉ nói như vậy. Có một doanh nhân nói như vậy: cái lúc mà mình sanh ra, lúc mình chào đời thì mình cất tiếng khóc, mà mọi người xung quanh thì cười, tức là để chúc mừng mình, thì mình sống như thế nào để là một ngày kia khi mình nằm xuống thì mình mỉm cười mà mọi người rơi lệ, mọi người khóc
đừng
thương mình. Đó là cái cách hay nhất mà trong gia đình, nghĩa là hai người nên nghĩa là mỗi người chịu nhịn nhục lại xuống một chút xíu, mà cái cách như thế nào thì cái đó là giữa hai vợ chồng với nhau, mà nhất là ông chồng ổng là một người rất là có học, rất là có kiến thức, cho nên ổng sẽ có những cái cách, những cái nghệ thuật để mà nghĩa là ổng sẽ xoay sở được cái tình hình mà ổng làm cho bà vợ ổng thương mến ổng nhiều hơn. Ở đây tôi không có ở đây tôi không có nói rõ, tôi không có nghĩa là tôi không có kết tội, hay là tôi không có nói ông chồng là sai đó. Nhưng mà tôi cũng không có phải nói là bà vợ sai, bởi vì theo cái thơ đó thì mình nghe lời của người chồng nói thôi, chứ mình chưa có nghe người vợ lên tiếng nói như thế nào, chị thấy không? Cho nên nó là biết đâu được. Ví dụ như ở đây tôi không dám nghĩ xấu về giờ ông tiến sĩ Giang, tôi nghĩ ông người rất là có học, rất là có hiểu biết, cho nên ông có thể ông không ấy. Nhưng mà điều đó là nhiều khi người đàn ông mà có thể là nhiều khi mình có một cái cách nói chuyện, hoặc là có cái miệng rất là duyên dáng để nói chuyện, nhiều khi nghĩa là làm cho những người đàn bà khác đam mê đó, rồi nhiều khi ổng lại đam mê một người đàn bà khác, rồi ổng lại nói gì ổng lại nói về bà sẽ ổng như thế này thích nhỏ hay sao. Nếu mà ông tiến sĩ già ông có nghe được thì tôi xin lỗi, là không, tôi không có ý là nói ổng sai, nhưng mà ở đây là mình là một người có gia đình rồi, nhất là mình là một người có học nữa, thì mình nên coi như là mình nên bảo vệ cái hạnh phúc ở trong gia đình. Cái hạnh phúc trong gia đình không ai bảo vệ được, mà phải mình tự mình bảo vệ lấy mình, tức là giữa vợ chồng với nhau và con cái đó. Thì mình nếu mình không thể nào mà mình ấy được, thì mình cứ nhìn lại hai đứa con mình là chiếc cầu nối giữa vợ với chồng với nhau, mà có thể là những cái bất hòa với nhau giữa vợ chồng không thể cứu vãn được, nhưng mà mình nhìn lại mình đã nói là hai cái con, tức là cái tác phẩm mà do hai tác giả là người vợ với người chồng tạo nên, thì mình nhìn lại hai đứa con mình để mà mình gọi là mỗi người calm down xuống chút xíu, thì tôi hy vọng là cái tình hình là có thể nó hay hơn. Tôi muốn nói vô chứ tôi không bây giờ muốn nói ra, tôi không bây giờ muốn gọi là có một ý kiến một chiều đó, nghĩa là nghiêng về người chồng hay người vợ gì hết, nhưng mà tôi muốn gọi là hai vợ chồng nên hàn gắn lại với nhau, xích lại với nhau gần hơn. Mà mỗi lần cãi vã là mỗi lần đã có cái dịp để mà mình hiểu biết nhau, mình hiểu về những cái xấu, những cái tốt của hai vợ chồng với nhau thì đã hay hơn. Đã, tôi xin hát lời.
Dạ vâng, cảm ơn anh Phan Chí rất nhiều đã cho một ý kiến rất là đầy đủ của anh như thế này. Dạ vâng, thì
xin phép cô Bích Ti cho nhà Quyền và Quyền mời vị khán giả tiếp theo ạ.
Dạ vâng ạ, xin mời. Vâng, cảm ơn anh Phan Chí nhiều nha. Dạ, chúc anh chúc mừng năm mới anh.
Xin mời vị khán giả tiếp theo.
Dạ, xin vị khán giả lên tiếng có được không ạ? Dạ, xin cho Bảo Quyên, Nhã Quyên và cô Bích Ti gửi lời chào.
Hello, dạ xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Xin được giấu tên đi.
Dạ, anh nói gì ạ?
À, tôi xin được giấu tên.
Dạ vâng, dạ xin mời anh cho biết ý kiến.
Dạ, xin mời anh ạ. À, vâng.
Tôi là cũng 70 tuổi như cái ông đó vậy đó.
Dạ.
Ừ.
Và tôi cũng ở Mỹ từ 75 đến giờ, tôi cũng có đi học như ông đó vậy đó.
Dạ.
Ồ, dạ vâng.
Và tôi đã có nhìn thấy và tôi đã thấy cái hoàn cảnh của tôi nó cũng gần gần giống như vậy đó.
Dạ, dạ vâng, thì đột nhiên có cái sự trùng hợp như vậy, và vâng, và chắc anh cũng có nhiều kinh nghiệm và có cái nhiều có những cái advice, những cái lời khuyên như thế nào đối cho ông tiến sĩ Giang Nguyễn này. Dạ, xin mời anh ạ.
À, theo như mà cái lực lại đó thì cái lý do thì ông vẫn còn là married.
Dạ.
Thì ông không có thể làm gì được mà ông nói ông đi marry với một cái người khác hoặc là kết hôn với người khác bây giờ được.
Dạ.
Cái đó là không được, theo luật pháp là không được.
Dạ.
Mà theo cái bản tính của con người đó thì tôi thấy đó là cái gia đình của ông không có thể cứu vãn được.
Dạ. Yeah.
Tại vì khi mà bà vợ đã đồng ý chia tiền đó thì đã có vấn đề rồi. Ở chung nhà mà chia tiền là đã có vấn đề rồi.
Dạ. Yeah.
Thì bây giờ đó chỉ có theo ý tôi đó, ông cũng không có phải là còn trẻ gì nữa. Nếu mà mình cảm thấy mình nhẫn nhục được thì là mình nhẫn nhục. Còn mình không cảm thấy mình nhẫn nhục được thì mình phải tìm cái con đường cho mình happy.
Yeah.
mình không có thể, mình đã 70 rồi, mình không có thể nào kéo dài cái thời gian buồn thảm của mình hoài được như vậy.
Dạ, tức là còn anh nói là
chấp nhận được thì chấp nhận, không chấp nhận được thì đường ta ta cứ đi. Đó là ý kiến riêng của tôi và cái kinh nghiệm của tôi. Và tôi thấy nó work.
Dạ, thì như anh, theo kinh nghiệm của anh như vậy là nếu mà ông nhẫn nhục thì ông đã nhẫn nhục bao nhiêu năm nay rồi, thế lại ít nhất là phải bao nhiêu năm trước khi mà ông đã ly thân trong gia đình, tức là 5 năm rồi, hơn 5 năm rồi. Mà trước đó thì chắc chắn ông Giang này ông cũng đã nhẫn nhục rất nhiều rồi. Còn ông năm nay là phải là các cháu nó đã lớn hết rồi, mà thằng Út đã 26 tuổi rồi, ba người con, mà Út thì nó vẫn còn độc thân. Đó, dạ, thì nó vẫn còn ở chung với bố mẹ thôi, còn 26 tuổi đó. Cậu 26 tuổi thì như vậy là đã theo cái thư lá thư thì với chị thấy là đã chịu đựng nhiều lắm rồi.
Là theo tôi đó, là nếu ông cảm thấy là ông happy cái cuộc đời mình thì mình cứ làm theo thôi, tại vì mình không còn bao nhiêu nữa.
Dạ vâng, tức là thưa anh, tức là anh nói là nếu mà ông đang yêu thương một người đàn bà khác thì ông vẫn tiếp tục yêu thương, và còn tức là sẽ ly dị với bà vợ.
Phải tìm cách lý gồ chấm dứt với cái bà vợ cũ.
Dạ vâng, tức là nên ly dị với bà vợ cũ, bởi vì tình trạng theo anh thấy đây là có vấn đề nặng rồi, không thể cứu vãn được lại nữa, phải không ạ?
Đúng như vậy, tôi có cái kinh nghiệm như vậy. Con tôi bây giờ đó, tôi có cái với bà vợ sao, con tôi chỉ có mới có 17 tuổi thôi.
Dạ, dạ vâng.
Dạ, thành tức ra là người vợ sau này á... Dạ, tức là anh lấy người vợ sau này thì được hai anh chị được một cháu là 17 tuổi. Thì sau khi đã lấy bà vợ sau này, bà vẫn gia đình vẫn happy, rất là happy phải không anh?
Tạm thời happy thôi. Nhưng mà tại vì tôi có cái cách tôi xử sự của tôi riêng.
Dạ.
Đó, bà vợ sau tôi này là bà dưới tôi 20 tuổi. Tụi tôi vẫn ở chung nhà, nhưng mà tôi có cái xử sự riêng của tôi. Tôi để cho bà muốn làm gì là bà làm. Tiền, bà đi làm tiền bà xài. Nhà tôi trả, cái gì tôi take care hết. Nhưng mà tại vì tôi không có cái ý tưởng lăng nhăng, thành ra tôi vẫn xử sự đẹp được.
Dạ. Thưa anh. Dạ thưa anh, xin Bích Ti cho Bích Ti ngắt lời anh một tí. Tức là anh nói là sau khi mà anh đã ly dị với bà vợ trước, bởi vì hai người không có cùng một nghĩa là hai người cái tình trạng kết hôn không có được đẹp cho lắm, thành ra anh đã ly dị bà vợ trước và anh ấy lấy một người bà vợ sau này. Thì bây giờ chính người vợ sau này á, thì anh cũng gia đình tạm thời thôi, tạm thời yên ổn thôi, nhưng mà cũng có vấn đề phải không anh?
Đúng như vậy. Vẫn khác biệt, tôi thấy vẫn khác biệt hoàn toàn rồi.
Dạ. Như vậy thì theo anh, nếu mà cho anh trở lại từ đầu, Bích Thi xin hỏi anh là nếu cho anh trở lại từ đầu, là nếu mà anh không ly dị bà vợ trước, thì anh có làm đúng như vậy nữa không? Hay là anh vẫn tiếp tục với bà người vợ trước?
Không. Ly dị bà vợ trước là do bà vợ trước phải ly dị tôi, nhưng mà sau khi bả ly dị rồi tôi happy là bả đã ly dị tôi.
Dạ. Thì theo anh là sau khi một thời gian mà anh sống với chị bây giờ đó, tức là được người con là 17 tuổi rồi, thì sau 17 năm, 18 năm chung sống với nhau như vậy thì anh thấy là anh có hối hận về cái chuyện này không ạ?
Hơn 20 năm rồi. Cũng có nhiều lúc cơm không canh không ngọt vậy. Tôi thấy những cái đó là hoàn toàn khác biệt, nhưng mà chỉ có cái là tôi trầm trở xuống, thành ra là tôi cái tìm cách để xử sự thôi, để cho con tôi nó đi học đến đại học thì thôi. Tôi cũng đã retire rồi, thành ra tôi không có, thành ra cái hoàn cảnh của nó hơi khác biệt, nhưng mà tôi nhìn thấy nó như vậy, ý như gần giống như vậy đó.
Dạ. Như vậy thì anh có lời khuyên là nếu mà ông Giang này mà ông ly dị bà vợ, mà ông lấy một cái bà mà ông đang yêu thương đó, thì anh nghĩ là có nên hay là không ạ?
Cái đó là tùy theo ông phải xuống, không có, mình không có thể nào mà nói mà chính xác được. Nhưng mà mình nên nhớ, nếu mà mình không có còn bao nhiêu nữa, mà theo tôi nhìn thấy đó, đối với cái bà vợ cũ đó, là đã mà ly thân chia tiền ra như vậy rồi đó, là quá chén rồi.
Dạ. Yeah.
Tức là không còn tu bán được nữa là.
Dạ.
Dạ. Theo ổng cố bản bây giờ chỉ có cái con người ta là nó khi đó cũng như đó, theo như bà vợ cũ đó, bà có món đồ cổ, bà không có biết quý, nhưng mà khi bà sắp mất rồi đó, bà mới với lấy vậy thôi.
Anh nói đúng. Bích Tý thấy là Bích Tý tưởng thỉnh thoảng có nhắc nhở với các quý vị như thế này này. Khi chúng ta có một cái món đồ quý trong gia đình đó, mà khi chúng ta không thấy quý đâu, mà khi chúng ta cứ coi thường nó, thì đến khi cái món đồ quý đó Thượng Đế sẽ ban cho người khác, sẽ đưa vào tay người khác, đúng. Bởi vì người khác đã trân trọng cái món đồ đó. Cái điều đó Bích Tý thấy rất là đúng. Thành ra khi quý vị mà đã ruồng bỏ món đồ cũ rồi thì có quý vị cũng đừng có nên hối hận là có người khác sẽ cưng chiều hoặc nâng niu cái món đồ đó, bởi vì lỗi tại mình thôi chứ chẳng là tại ai hết. Đó, ông trời cũng rất là công bình thôi, thưa quý vị. Ông trời cũng có mắt, cũng rất là công bình. Mình không thích cái món đồ đó thì người ta sẽ đưa món đồ đó cho một người khác mà người họ trân trọng hơn. Dạ vâng, đó là điều chắc chắn thôi, thì đừng có hối hận những cái việc gì mà mình đã làm. Dạ, anh nhắc cái điều đó thì bây giờ cũng xin nói thêm một vào như vậy. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và anh còn ý kiến gì nữa không thưa anh?
À, tôi không có ý kiến gì, nhưng mà tôi đã nhìn thấy và tôi cũng đã từng gặp bà vợ cũ, bà cũng đã từng hối hận, bà vẫn nói y như cái câu như vậy.
Dạ. Dạ vâng, đó thì
tôi đi thăm những đứa con của bà vợ cũ của tôi ở một cái tiểu bang khác đó.
Dạ.
Thành ra là tôi thấy là khi mà nó đã quá rồi đó, cái chén nước khi mà nó đã đổ xuống hết rồi đó, mình có ráng hốt cũng vô ích thôi.
Dạ,
mà càng hút bao nhiêu á, nó lại càng phiền não bấy nhiêu. Cái đó là kinh nghiệm của tôi. Và theo ý kiến của tôi, cái đó là ý kiến riêng của tôi. Đôi khi nó có phản ảnh lại đối với những người Việt Nam. Nhưng mà đối với tôi là cái người tôi ở Mỹ quá nhiều và tôi đã nhìn thấy quá nhiều rồi. Đôi khi cái Việt Nam mình nó có cái nhiều cái mình vẫn còn tuyết mối, mình vẫn còn phải suy nghĩ như vậy. Cái bản ảnh đó tôi thấy nhiều lúc nó cũng không có được đúng với cái môi trường của Hoa Kỳ này. Đó, tôi tin hết là đó là ý kiến riêng của tôi.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chú rất là nhiều đã góp ý trong cái lá thư của chú Giang ngày hôm nay. Thì có lẽ là mỗi gia đình, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Nhưng mà cũng rất là cảm ơn sự góp ý của anh Francis Nguyễn, cũng như là một chú giấu tên. Thời gian của chương trình của chúng ta thì không có nhiều, nhưng mà Nhã Quyên hay nghe người ta nói cái câu, mọi người gọi vô hay nói cái câu là vợ chồng phải nhẫn nhục mà sống. Tại sao? Nhịn nhục mà sống. Giống như mình nói cho vui là một sự nhịn mà chính sự nhục đó. Nhưng mà tại sao mình không nói là nhịn và nhường mà cùng nhau mà sống, thay vì dùng cái từ nhịn nhục, phải không cô Bích Tý? Nếu nhịn nhục và là tức là mình sống trong cái nó không có vui, mà một khi mình không vui mà mình vợ chồng là mình nhịn nhường mà sống, chứ sao là nhịn nhục. Cái đó là suy nghĩ của Nhã Quyên thôi, và xin mời cô Bích Tý đúc kết chương trình thưa cô.
Vâng, thì cảm ơn Nhã Quyên đã nhắc cái câu này, chữ nhịn nhục. Nhiều khi đột nhiên mình nói cho quen miệng thôi, vui miệng, mà hoặc là cái đây là cái thói quen của các cụ ngày xưa nói chữ nhục. Bích Tý thấy là bởi vì sao? Bởi vì Bích Tý đã từng nhìn thấy cái cảnh mà mấy người đàn ông, mấy ông chồng ông đánh bà vợ, mà bà vợ cúi đầu khóc lóc, mà bà đánh bà vợ đến thảm thiết luôn, người đầy bầm tím luôn, và phải chạy qua nhà của bố mẹ Bích Tý mà cầu cứu đó. Rồi người của bà bị ông chồng đánh thâm, nghĩa là mặt mày sưng tím lên, thì cái đó là cái sự nhục của mình rồi. Đó thì là các người ngày xưa họ đánh vợ dữ dằn lắm đó, mà rồi bà vợ vẫn phải cắn răng chịu đựng ở chung lại với ông chồng. Đó thì Bích Tý không hiểu là ngày xưa, bởi vì nó Việt Nam mình nó không có cái vấn đề mà ly hôn mà để cho những người chồng mà abuse người vợ rồi đó. Thành ra là mấy ông tha hồ đánh vợ, rồi bà vợ cắn răng chịu đựng, gọi là đó là cái sự nhịn nhục đó. Thành ra mấy cái giới trẻ như là chẳng hạn như Nhã Quyên, Bảo Quyên chẳng hạn, những người trẻ sau này đó thấy cái chữ nhục đó không đúng. Bích Tý cũng thấy nó là không đúng, nhưng mà bởi vì đó là cái thế hệ ngày xưa, ngày xưa của ông bà cha mẹ mình đó, đó cỡ chừng
không,
mà bố
mà,
mẹ
nó
đi.
Nhưng mà cho Nhã Quyên nói là đúng là nhịn ông bà ngày xưa, tại vì sợ cái sự ly dị, không có phải không, Nhã Quyên không có đề cao cái sự ly dị, nhưng mà nếu mà mình sống mà mình cứ gọi là vợ chồng thì phải vui mà sống, cô Betty sống với nhau cả đến gọi là răng long đầu bạc mà sống trong cái sự mà nó cả hai đều không vui thì tại sao mà không làm tìm cho một cái con đường này, mà tại sao phải phải sống nhiều khi không có xuống xuống người ta đánh con chứ không xuống người ta bỏ vợ, nhưng mà nhiều khi nếu mà sống mà cả hai đều không vui thì nên nên giải thoát cho nhau, đó là cái
nên giải thoát cho nhau, nên giải thoát cho nhau. Thì trong trường hợp của ông Giang này cũng vậy đó, thì thật sự ra là Bitty cũng thấy nó là như vậy, tình bởi vì cái chương trình của mình đó là nó mình không có xếp đặt gì trước cả. Cái vấn đề là khi mà các quý vị đưa ý kiến vào thì Bitty dùng cái lá thư đó Bitty đưa lên và chúng ta cùng bàn với nhau và mỗi người mỗi ý, thì nó với cái vấn đề đó để cho cái người tác giả của những lời tâm sự này người ta có nhiều nhiều cái idea để mà người ta quyết định trong cái trường hợp của riêng của người ta. Dạ, thì nói về chữ nhục thì Bitty đã phân tích về chữ nhục rồi đó. Giới trẻ bây giờ là không có chịu dùng cái chữ nhục, bởi vì khi chúng ta nhục nhã chúng ta sống với nhau làm gì nữa, phải không ạ? Mà ít nhất là có thể là có sự chịu đựng một lúc đầu nào đó thôi, đến lúc mà chịu nhục quá rồi thì chúng ta phải đường ai nấy đi. Cái điều đó là đúng thôi, Bitty cũng nghĩ là cái điều đó là phải. Mặc dù Bitty cũng không bao giờ, Bitty nói thôi các quý vị ly dị đi, không các quý vị thấy từ trước giờ bao nhiêu chương trình Bitty cả ba mấy chục năm nay rồi, Bitty có khi nào mà xứ các quý vị ly dị nhau đâu. Dạ, nhưng mà có nhiều một vài trường hợp là Bitty phải nói, bởi vì cái trường hợp đó không thể nào chuyện bớt cả kháng, mình không thể nào nghĩa là chấp nhận cái vấn đề đó được. Là quá nhịn nhục nhiều quá rồi, không thể nào được, cái con người chúng ta chỉ sống, người ta bảo one life to live mà thôi. Dạ, one life to live tức là chúng ta không thể sống thêm một cái đời sống thứ hai được nữa, mặc dù theo đạo Phật, đạo Chúa gì đều cũng đều có tái sinh cả. Đó, thì tái sinh ra thì chúng ta có thể là được tốt hơn hoặc là xấu hơn tùy theo nghiệp của chúng ta trong cái kiếp này. Dạ vâng, nhưng mà chỉ có one life to live thôi thưa quý vị. Vâng, mình không thương mình thì không có ai thương mình được hết á. Mình không lo sức khỏe của mình không lo bảo vệ cái tính mạng của mình thì chẳng có ai bảo vệ được mình cả. Thấy ông chồng ông còn yêu mình thì là làm sao mà ai bảo vệ được mình, phải không ạ? Người ta bảo khi một người đàn bà lấy vợ lấy chồng mới là có cần một cái nương, một cái bờ vai để chúng ta nương tựa, mà cái bờ vai đó lại họ hất chúng ta xuống đất và họ đạp chúng ta thêm một lần nữa, thêm một vài lần nữa đó, thì chúng ta làm sao chúng ta ngoi đầu lên được? Thì chúng ta phải nghĩa là phải đứng dậy, mà để chúng ta phải tìm cái cách để chúng ta nghĩa là giải thoát cho chúng ta mà thôi. Vâng, cái điều đó chắc chắn là trong trường hợp nào cũng vậy, cũng phải giải quyết để cho chúng ta cứu sống lấy cái mạng sống của chúng ta. Vâng, cái điều đó là fair thôi, cũng chẳng có cái gì cả. Dạ vâng, thì thưa anh tiến sĩ Giang Nguyễn, chắc chắn nãy giờ anh cũng đã nghe cái chương trình này rồi. Vâng, thì thật ra hôm nay thì cái ngày cuối năm thành ra là cũng có ít quý vị gọi vào, nhưng mà tuy nhiên biết thì cảm ơn anh Francis cũng như cảm ơn anh Dấu Tên đã gọi vào để đóng góp một chừng vài ý kiến. Và thật sự ra những cái hai cái ý kiến tuy là ít người gọi vào hôm nay có hai anh, nhưng mà thật sự là ý kiến của hai anh rất là biết thì thấy rất là quý cho cái trường hợp của anh, thưa anh. Dạ, thì anh theo cái sự phân tích của hai anh Francis với lại anh Dấu Tên đó, thì nói là nếu mà anh không có nhận, anh không có cứu vãn được nữa. Bitty nghĩ rằng anh cũng đang cố gắng rất là nhiều năm rồi, mà nhất là anh là phải nói là một người tiến sĩ mà anh đã gọi vào hoặc anh đã tâm sự với chương trình của Bitty như thế này. Bitty nghĩ rằng cũng anh đây cũng là cái con đường cùng của anh. Bởi vì cái anh cũng biết cái legally là anh cần phải, nếu mà anh không còn cái tình, không còn một cái tình yêu nào đối với vợ của anh bây giờ, thì Bitty nghĩ rằng cái giải quyết của anh tốt nhất là anh nên làm legally, làm ra tòa ly dị đàng hoàng đó, để trước khi anh tiến đến hôn nhân với cái người yêu của anh bây giờ. Dạ, thì cái điều đó là tốt hơn, chứ đừng có để cho cái người yêu của anh nó họ lại thêm bị rắc rối nữa. Bởi vì khi mà cái người yêu của anh đến với anh như vậy mà trong giấy tờ anh vẫn còn có người vợ nữa, thì anh lại gây thêm một cái sự rắc rối đến cho một người đàn bà thứ hai nữa, thì cái điều đó thì nghĩ là không tốt. Bởi vì bên này chúng ta có luật pháp đàng hoàng đó, thì mình dễ dàng thôi, nếu hai người đồng ý đã ly thân và trước mặt các con cái nó đều chứng kiến như vậy cả rồi, rồi chia tài sản như vậy, thì Bitty nghĩ rằng không thể cứ bán được nữa. Thì Bitty đều đồng ý nếu mà anh yêu thương người đàn bà này hơn người vợ của anh bây giờ. Thật ra cái người đàn bà trong gia đình là ít nhất ra cũng phải có nấu cơm này nọ cho chồng con mình ăn chứ. Tại sao mà không nấu ăn, nấu uống gì cả? Mà có lẽ chuyện này xảy ra từ lâu rồi. Mặc dù bây giờ anh ở chung nhà với chị, đấy không? Rồi hai người ly thân với nhau thì mỗi người nấu ăn riêng, rồi không có ăn nằm với nhau. Thì cái điều đó ly thân thì chắc chắn hai người đã không ăn ngủ với nhau rồi. Cái điều đó chắc chắn là đã xảy ra. Còn vấn đề mà không nấu ăn cũng vậy, rồi tiền bạc chia hết thì Bitty nghĩ rằng nó không còn một cái gì để mà liên quan được với nhau cả. Bitty không có dùng cái chữ liên hệ ở đây. Bitty xin lỗi là mình không có thể liên quan được với nhau về cái vấn đề gì cả. Tiền bạc cũng chia hết rồi, mỗi người có cái tiền bạc riêng của mình, mỗi người đi làm giữ cái đồng tiền của mình, chỉ có sống chung một cái mái nhà mà thôi. Rồi với lại liên quan đó là vấn đề là giữa giữa với các con mình, ba đứa con mình thôi. Thật sự nó là như vậy thôi. Dạ vâng, thì đời sống của anh thì bây giờ anh có một người yêu mới và người ta đã đem lại cho anh một cái hạnh phúc mới. Thì Bitty nghĩ rằng cái điều tốt nhất anh nên đi ra tòa và anh làm cái giấy tờ ly dị với chị nhà trước khi anh tiến đến hôn nhân với người đàn bà mới này. Dạ vâng, thì nhân dịp năm mới thì Bitty cũng xin kính chúc anh tiến sĩ Giang Nguyễn giải quyết công việc của anh được tốt đẹp. Và anh nên nhớ một câu là như thế này: nếu mà cái người đàn bà mà trước đó của anh đó, người vợ của anh đó, mà còn có điều nữa Bitty muốn nói là như thế này: nếu mà chị đã hối hận thật sự và chị đã cảm thấy là yêu thương anh trở lại thì chị phải chứng tỏ cho anh bằng hành động mới được. Dạ vâng, chứ còn mà chị dọa dẫm anh như vậy thì chắc chắn là chị chỉ có sự coi như là mình không ăn được thì coi mình phải đạp đổ. Đó là những cái tính mà ích kỷ của người đàn bà thường thường hay vậy. Mình không yêu người ta nhưng mà thấy người khác ấy, nhào vô với chồng mình thì người ta nói không ăn thì tôi cũng đạp đổ. Vâng, thì anh nên cẩn thận cái điều đó. Còn nếu anh cứu vãn được thì anh cứ việc cứu vãn mà thôi. Đó, thì đừng có tiến đến thì đừng có làm tiến sâu hơn nữa với người đàn bà mới này của anh. Vâng, thì Bitty cũng chỉ có một vài lời như vậy để mà phân tích cái trường hợp của anh cũng như là chia sẻ với anh những lời tâm sự của anh. Và một lần nữa thì Bitty xin kính chúc tất cả các quý vị thính giả thân thương của chương trình một cái năm mới trong vòng có chừng mấy chục tiếng đồng hồ nữa là đến năm mới rồi, được tươi đẹp và gia đình hạnh phúc và vạn sự cát tường như ý trong năm tới, năm con lợn. Vâng, năm Tân Hợi. Dạ vâng, và xin hẹn gặp lại vào chương trình sang năm. Cô Bitty chúc Bảo Kinh và Nhã Quyên ăn giao thừa cũng như đón giao thừa cũng như năm mới cùng với gia đình lúc nào cũng được vui vẻ và tốt đẹp nha.
Dạ vâng, và cảm ơn cô Bitty đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Bảo Quyên và Nhã Quyên cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Francis Nguyễn cũng như là cái anh đã không có nói tên, đã gọi vào rất cảm ơn, góp ý rất là thẳng thắn và chân thành cho chú Giang ngày hôm nay. Quý thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Quý thính giả nếu muốn chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình, xin email cho cô Bitty ở daobitty@yahoo.com. Chương trình Có Những Niềm Riêng được thực hiện vào lúc 5 giờ chiều mỗi chủ nhật đến đây xin được phép kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. Trong không khí nhộn nhịp đón mừng Xuân Kỷ Hợi, Bảo Quyên và Nhã Quyên cũng xin thay mặt Radio Sài Gòn Dallas kính chúc cô Bitty một mùa xuân an lành, ấm áp, vạn sự bình yên, vạn sự an khang, vạn sự lành. Chào cô Bitty, hẹn gặp cô vào tuần sau.
Cô cảm ơn các cháu rất nhiều.